chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, bữa tối tại nhà Mỹ Quốc cuối cùng cũng diễn ra êm thấm, cho dù mọi người đã phải chứng kiến những sự khó chịu dành cho nhau giữa Abu Tăng và tên cố vấn Berkowitz. Hắn dù sao cũng ở thế quan thầy, nên Abu Tăng buộc phải làm thân với hắn. H5 và Mỹ Liên đã khéo léo lợi dụng thái độ này của Abu Tăng để biết được những thông tin quan trọng liên quan tới trại Perry, The Farm, tia chớp nhiệt đới, bàn tay nhung. Có nhiều bằng chứng xác minh Hoa Thịnh Đốn đang giáo giết chuẩn bị đưa quân vào mở rộng chiến tranh, hy vọng dùng quả đấm sắt để thôn tính miền Nam, cứu vãn tình thế con bài chính trị của chính quyền Diệm Nhu. 11 giờ khuya, Bạch Yến và Mỹ Liên mới trở về khách sạn Palace. Tuy nhiên, Mỹ Quốc chưa nhận được một lời hứa hẹn nào từ Bạch Yến. 10 giờ sáng hôm sau, hai cô cùng Abu Tăng chia tay Berkowitz trở lại Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Từ trên phòng đợi nhà băng Tokyo, H5 ngó xuống. Bạch Yến đã hẹn Abu Tăng tới đây rước cô đi dự khiêu vũ với sĩ quan Mỹ tại căn cứ không quân Biên Hòa. Hoạt động của H5 đang có chiều hướng thuận lợi. Cấp trên đánh giá cao vụ gặt hái của H5 và Mỹ Liên ở Vũng Tàu. Nó làm sáng tỏ những âm mưu và thủ đoạn mới của kẻ thù trong thời gian sắp tới. Chúng gấp rút chuẩn bị cho một nước cờ mà chúng cho là quyết định. Dùng sức mạnh quân sự ồ ạt, đặc biệt là lục quân và không quân Mỹ, kết hợp với những hoạt động tâm lý chiến, phá hạ tầng cơ sở và tiềm lực của ta. Không hạn chế bất cứ một hình thức tàn bạo nào mà chúng cho là cần thiết để chiến thắng. Những mưu đồ chiến lược hiểm độc đó đã được báo kịp thời lên Trung ương và Bác Hồ. H5 sung sướng nghĩ tới những đoàn biệt kích do Berkowitz tổ chức sẽ cùng chung một số phận với những toán mà Abu Tăng cho là từ cổng trời bay xuống. Mạng lưới công an nhân dân miền Bắc được tin báo của một người con gái mà họ chẳng bao giờ biết đến. H5 mỉm cười với ý nghĩ ngộ ngộ của mình. Chắc chắn đang răng lưới đón những vị khách không mời mà tới. Ván cờ này đấu với CIA sắp ngã ngũ. H5 cũng nóng lòng gặp mặt Phương Đông, người đã có những hoạt động phi thường trong đội ngũ chóp bu của địch. Bản kế hoạch hậu chiến, chúng nó cứ làm như nắm phần thắng chắc trong tay rồi ấy. H5 nhếch môi cười nghĩ thầm. Bản kế hoạch hậu chiến đó do Cabot Lốt trao cho Đốc Luật đã lọt vào chiếc cặp da đầy bí ẩn của Phương Đông. Thiệt giỏi đó, H5 thầm khen. Phân bộ không quân Thái Bình Dương, nơi nhan nhản bọn được sùng bái như thánh thần của CIA, lại có một VC bằng da bằng thịt, đang sống rất đàng hoàng. Trong buổi khiêu vũ tối nay, người VC đó sẽ trao cho H5 cuốn phim chụp bằng chiếc máy ảnh rất tinh vi, toàn cảnh sân bay và kho tàng Biên Hòa. Một chiếc xe Mercedes màu đen đậu sát lề đường. H5 nhận rõ Abu Tăng. Cô vội vàng đi xuống. Abu Tăng mở cửa xe. Ta đi ngay được chứ, cô Bạch Yến? H5 cười đáp. Chương trình hôm nay hoàn toàn do anh quyết định. Tôi chỉ là khách được mời. Cô ngồi ghế cạnh Abu Tăng. Chiếc Mercedes lao nhẹ như bay về hướng Biên Hòa. Buổi khiêu vũ chiều thứ bảy tại câu lạc bộ căn cứ không quân Biên Hòa bắt đầu khá sớm. Nhàn nhản sĩ quan tham mưu Mỹ và tướng tá không quân Việt Nam Cộng Hòa. Cả ngài Lê May, phó tư lệnh phân bộ không quân Thái Bình Dương ở Biên Hòa cũng có mặt. Nhiều chiêu đãi viên chọn lọc và gái nhảy hạng sang được các quan chức cao cấp và tổng nha cảnh sát bảo đảm tới phục vụ các ngài cố vấn. Họ nốc rượu whisky, họ nhảy, rồi họ lại nốc rượu và lại nhảy. Thỉnh thoảng, một túp sĩ quan vừa xong một phi vụ kéo tới câu lạc bộ, làm phòng khiêu vũ thêm náo nhiệt. Những kẻ vừa thoát chết đó nốc nhiều hơn ai hết. chúng ngấp nghé ngó cặp bạch yến Abu Tang. Cô ta đáp lại bằng nụ cười tươi tỉnh, đưa mắt quan sát một lượt, cố ý tìm người đeo chiếc caravat đã được dùng làm mật hiệu. Ở góc trái phòng nhảy, ba ông chủ công ty giày dép Dosuki đang ngó chân mọi người đàn bà đi qua trước mặt họ. H5 nhận ra ngài Trần Văn Đôn, ngài Mai Hữu Xuân và ngài Lê Văn Kim, ba tướng quân danh tiếng của Việt Nam Cộng Hòa. Chào mừng, chạm cốc tướng Lê May xong, ba ngài kéo nhau ra một chỗ. Dosuki công ty là tên gọi theo vần Tây, tên ba vị tướng sáng lập ra ghép lại. Ba ngài Đôn, Xuân, Kim đã thỏa thuận rút từ cái tên húy của mỗi ngài hai chữ đầu để góp thành tên công ty, cũng giống như các ngài hùn vốn. Chỉ có một điều chưa ai rõ về cái trật tự Dosuki, sao không đặt Sudoki hoặc Kisudo? Đặt theo cách nào cũng vẫn đọc được theo vần chữ Tây cả. Công ty giày dép Dosuki của các ngài đang có cơ hội phát to. Nhưng chẳng chỉ dừng ở đôi giày, ba ngài còn hy vọng gặp nhau trong đêm khiêu vũ này. Những cánh bay vận tải có thể giúp các ngài chuyển hàng lậu dưới danh nghĩa những phi vụ quân sự. Mai Hữu Xuân bỗng nói, các ông coi đó, cái hạt cườm viền trên quai giày có tốn mấy mà đem lại lợi nhuận đáng kể đấy chứ. Lê Văn Kim gật gật, tuy nhiên ta còn thiếu một kiểu giày nhảy thiệt hay cho phái đẹp. Lại còn cái chuyện này nữa hai bác ạ. Tôi thấy để nhãn hiệu Dosuki mang tên ba vị tướng dưới chân đàn bà, e không tiện. Họ dẫm nát tên cánh mình. Chuyện vặt, ông Kim, Xuân nói sôi nổi. Cứ cho người ta dẫm nát, miễn là nó không làm thiệt cho công ty một đô la lợi nhuận. Thiệt đấy. Xuân cười gằn mắt nhìn theo đôi giày, một cô chiêu đãi viên đi lướt qua trước mặt hắn. Nếu là đồng đô la họ dẫm lên, thì tôi sẽ đẩy họ ra để cứu đồng đô la. Chứ còn đây chỉ là cái nhãn hiệu. Một quan điểm độc đáo. Kim cười hơ hớ. Quan điểm đô la muôn năm. Này, Trần Văn Đôn ngoảnh lại phía chú em rể Lê Văn Kim và ông bạn Mai Hữu Xuân. Chuyện áp phe sao toang toáng lên thế? Tới phòng khiêu vũ mà chỉ chuyện đô la. Xin lỗi bác Đôn nghe. Mai Hữu Xuân lè nhè đáp lại. Theo tôi, cái điệu nhảy của đồng đô la còn mê ly hơn bài tango đẹp nhất đời tôi. Lê Văn Kim nhếch mép cười, nói phụ họa. Đó là điệu nhảy không có nhạc. Nó lôi cuốn từ đông sang tây, từ tổng thống đến lính trơn. Trần Văn Đôn không vừa ý. Hắn đứng dậy đi về phía một người Mỹ đeo cặp kính trắng, khá đẹp trai, đang nói chuyện với trung tá nhảy dù Nguyễn Chánh Thi. Đôn sốt ruột về câu chuyện nhỏ của Thi với người Mỹ. Tên này hình như cũng chờ Đôn. Hắn vui vẻ chìa tay ra đón Đôn. Lê Văn Kim hất hàm bảo Mai Hữu Xuân. Một con bài hấp dẫn của Bạch Ốc. Ông ta vẫn còn nhiều may mắn hơn chúng ta. Ai kia? Xuân hỏi lại. Ông anh rể tôi chứ còn ai nữa. Lại có chuyện mảnh với ngài bí thư tòa đại sứ. Tôi biết dạo này tướng Đôn có nhiều cuộc tiếp xúc riêng với đại sứ Cabotlot. Nghề liêm phóng già đời của bác có khác. Kim cười nói, chẳng có bí mật nào giấu nổi bác. Cách chỗ ngồi của tướng Kim và tướng Xuân vài bộ ghế, một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, mày râu nhẵn nhụi, có cái cằm hơi lẹp, mặc bộ đồ màu hạt rẻ, cổ thắt caravat sọc xanh trắng, đi cùng một trung tá không quân ngụy rất xấu trai nhưng rất diện. Họ sán lại chỗ tướng Lê May, phó tư lệnh phân bộ không quân Thái Bình Dương. Ngài phó tư lệnh bắt tay đáp lại lời chào của hai người. Họ đi tới chỗ Nguyễn Chánh Thi, dừng bước nói dăm ba câu, rồi lách đám đông nhích lại gần phía Bạch Yến và Abu Tang. Người đeo caravat sọc xanh trắng đó rất dễ nhận ra cô gái xinh đẹp do cái đặc điểm của anh chàng đi với cô. Cái núm râu kỳ quái vênh váo trên cái mồm cá ngão. Ông ta có vẻ như ngỡ ngàng khi nhớ ra người con gái này là nàng tôn nữ chim yến trắng mà ông ta đã gặp ở nhà lão Ve Ca Lăng, tên gọi đùa của chồng Mỹ Lệ ngoài Vũng Tàu. Abu Tang cười hớn hở bảo Bạch Yến, trông kìa, ông thương gia bạn của ba má cũng tới đây. Hình như nơi nào có hơi đô la là có mặt ông ta. Bạch Yến bồn chồn và lo lắng. Mải suy nghĩ, cô không nghe thấy Abu Tang nói gì nữa. Phương Đông, người cán bộ tình báo tài giỏi, người mà cô phải gặp tối nay lại chính là vị thương gia giàu có đó sao? Bạch Yến nhớ lại lời ông ta giễu cợt khi nghe giới thiệu mình và Mỹ Liên muốn làm Hitler. Ông ta xỏ xiên rằng chúng mình chỉ làm Jiva Brown của quốc trưởng được thôi. Tại sao ông ta lại nói thế? Phải chăng mình đã bị lộ và đang sa vào cạm bẫy đã răng sẵn của CIA? Tên thương gia này là một phương đông giả được bố trí để bắt mình quả tang. Hắn đeo đúng chiếc caravat dùng làm mật hiệu và đang có ý dò xét mình. Nhưng nếu là phương đông thật thì sao? Anh sẽ là một diễn viên kịch tuyệt diệu. Phải thử lại bằng những mật hiệu chỉ dùng đến khi cần thiết. Bạch Yến mỉm cười, rút điếu thuốc lá Salem châm lửa hút, ngó anh ta qua làn khói thuốc. Anh ta cũng lấy thuốc lá, say sưa hút. Hai ngón tay trái giữ điếu thuốc trên môi. Tay mặt nắn mũi caravat. Mật hiệu trao đổi rất đúng. Bạch Yến vẫn chưa tin và quyết định thử lại lần chót bằng khẩu lệnh. Bạch Yến, trời ơi! Người đàn ông đeo caravat sọc xanh trắng như chợt thấy Bạch Yến và Abu Tăng chạy tới, nắm chặt tay Bạch Yến. Bây giờ mới nhận ra cô Hitler và vệ sĩ của người. Ông lại giễu tôi, thưa tôi. Ngó ông như mới ở Bon về nên rất am hiểu quốc trưởng. Không, tôi chưa rời Sài Gòn nửa bước chân. Vừa nói, người đeo caravat sọc xanh trắng vừa nhìn Bạch Yến rất hiền từ, như không có một vẻ nào giễu cợt. Bạch Yến mắt long lanh, cười sung sướng. Phương Đông, tôi chào anh. Cô muốn thốt lên lời nói xúc động và cảm phục. Nhưng cô cố ghìm lại và nghe anh giới thiệu người trung tá xấu trai cùng đi. Có cái mũi quá lớn và cái trán lại quá thấp. Bạn rất thân của tôi đó. Một người hùng không gian, quen làm bạn với trời hơn là với đất. Viên trung tá hớn hở nở nụ cười trên cặp môi dày cộm, bắt tay Bạch Yến. Rất hân hạnh được làm quen với bông hoa đẹp nhất đêm kiêu vũ này. Bạch Yến nghiêng đầu rất duyên dáng. Xin cảm ơn ông. Đêm nay mặt đất được hân hạnh tiếp ông. Viên trung tá nở mày nhận câu nói bông đùa rất ý nhị của người đẹp. Hắn tiếp tục khoa tán sóc. Được gặp cô, tôi cứ ngỡ còn bay trên trời, vì chỉ có trên kia mới có những ngôi sao. Abu Tăng nhíu lông mày. Rõ ràng hắn khó chịu, nhưng phải nể người bạn của cha hắn. Vừa lúc đèn nhấp nháy sắp nổi nhạc, Phương Đông đưa Bạch Yến vào phòng nhảy. Họ hòa vào những cặp khác đang nhún nhảy theo tiếng nhạc. Có quà cho cô đấy, Phương Đông nói nhỏ. Trong bàn tay trái tôi. Cẩn thận đấy. Nhảy với anh bạn không gian một bài nhé. Đốc luật đang nghi vấn chúng ta. Tiếng nhạc dứt, Bạch Yến rút mùi xoa trong sắc, chấm chấm lên vầng trán, ngắm trong gương, thoa nhẹ ít phấn hồng. Món hàng nhỏ xíu của Phương Đông đã lọt vào đáy sắc. Cô vui lòng nhận lời mời nhảy tiếp với ông trung tá không gian rất xấu trai trong phân bộ không quân Thái Bình Dương, đóng tại Biên Hòa. Trở lại chỗ ngồi với Abu Tăng, H5 rất ngạc nhiên, mặt nóng bừng khi trước mặt cô như từ một hang quỷ, thằng Smith và thiếu tá Ngụy Thi. Hình ảnh kiều hoa vụt tới rành rõ trong trí nhớ, làm cô xúc động. Bàn tay run run tưởng không kìm nổi mình nữa. H5 miễn cưỡng, gật đầu đáp lại cái cúi đầu chào rất lịch sự của Smith. Hắn đưa tay về phía cô, người gập xuống như một con gấu. H5 cố kìm những phản ứng tự nhiên sôi động trong lòng mình, làm mặt cô tái đi. Cô lạnh lùng chìa tay cho hắn bắt. Rồi một ý nghĩ trả thù bật dậy, nhuốm hồng lại đôi má. Cô đưa mắt nhìn Abu Tăng và khẽ chỉ tay ra hiệu về phía hắn. Gần cuối buổi khiêu vũ, người ta thấy cô Bạch Yến xinh đẹp tươi cười nhảy với ông cố vấn Smith theo tiếng nhạc lả lướt, bài tango đẹp nhất đời. Dọc đường trở lại Sài Gòn, Abu Tăng hoan hỉ báo cho Bạch Yến. Đúng như tôi dự đoán, đáng kiếp cho thằng Berkowitz. Hắn dừng lại một giây, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Yến. Cô vẫn bình thản ngó về phía trước, chờ hắn nói tiếp. Toán bò sát do Berkowitz huấn luyện đã sa vào tay Cộng sản Bắc Việt. Còn toán cổng chơi? Bạch Yến xoay người sang phía hắn hỏi. Nói xong, Yến cảm thấy ngay mình thiếu bình tĩnh. May mà Abu Tăng đang say câu chuyện kể. Hắn hối hả trả lời. Toán này được Chúa ban cho điều may mắn. Họ đã lọt sâu vô vùng Tây Bắc Bắc Việt và liên lạc với trung tâm chỉ huy. Đã có hai phi vụ tiếp tế ném cả vàng xuống cho họ. Họ xài cả vàng sao? Không, Abu Tang cười đáp. Họ cần vàng để mua chuộc lũ mọi. Hắn gọi khinh miệt dân thiểu số địa phương. Cố Triệt Đài Bắc tán thành với thỉnh cầu này của họ. Bạch Yến lặng im. Có thể Abu Tang nghĩ cô đang buồn. Không vui sao, Bạch Yến? Vui sao được khi chỉ có một toán thành công, còn một toán đang bị đối phương nhai nhỏ. Tôi không nghĩ tới bất cờ uýt, tôi nghĩ tới những chiến hữu của chúng ta. Anh hiểu tôi. Hắn hiểu sao nỗi lòng cô gái. Hát Năm lo lắng. Một toán biệt kích đã thành công. Abu Tang hay tin này khi nào, ở đâu? Chắc chắn không phải trước khi đi khiêu vũ, mà mới đây thôi, ngay trong phòng nhảy. Ai đã báo cho hắn? Hình như có một tên sĩ quan hơn tuổi hắn, gầy như một con cá khô, nói chuyện với hắn trong lúc mình nhảy với người hùng không gian. Phải làm sao dò được bọn này để báo ra Bắc, lùng bắt tại nơi chúng đang ẩn náu. Hát Năm tự trách mình đã không chú ý tới tên đó. Đáng lẽ phải làm quen. Hát Năm tiếc, khẽ thở dài. Abu Tang không hiểu, hắn tìm lời an ủi. Được 50% mỗi chuyến đã là một thành công đáng kể. Hắn nói nhỏ nhẹ, gần như thủ thỉ với Bạch Yến. Người hùng không gian khiêu vũ với cô hồi nãy rất hài lòng về con số tỷ lệ 50% này lắm đó. Sao 50% đã hài lòng? Một con người dễ tính. 100% không làm y thích thú bằng 50% đâu. Vì 50% này thuộc phe cánh y, còn 50% kia thuộc về phe khác. Tôi không hiểu. Abu Tang cười. Dễ hiểu thôi. Y điều hành các phi vụ qua cổng trời. Y không đảm trách mặt biển. Hát Năm không hỏi thêm. Cô khấp khởi suy nghĩ về lời dặn của Phương Đông. Một đối tượng hấp dẫn, người hùng không gian, có khả năng nắm bắt được sơ đồ những mục tiêu thả biệt kích. Phương Đông nói y có quan hệ thân với Liz, nhưng lại rất sợ nàng. Vì sao? Mình phải tìm hiểu y qua Liz và báo cáo lại cho anh. Lại một buổi tập tân nhạc nữa trong ngôi nhà xinh xắn số 6 đường N. Vẫn những cảnh quen biết, con trai ông nghị thượng viện, cô sinh viên kiến trúc bạn học của Mỹ Liên và một nữ ca sĩ phòng trà của nhóm nhạc TT. Họ ngồi trong phòng khách xanh dịu ánh đèn neon. Thoang thoảng hương ngát mấy bông hồng cắm trong bình pha lê đặt giữa bàn. Họ tập với nhau một bản ca khúc mới về tình yêu. Người tôi yêu như ngọn lửa hồng giữa thảo nguyên tuyết trắng. Một chủ đề hấp dẫn biết là bao. Trên lầu, trong một căn phòng nhỏ kín đáo có cửa sổ mở ra sân sau, đội trưởng Phi Vân hội ý với TK1 và H5. Bà Điền Chủ Bạc Liêu đi đi lại lại, khi trên gác, lúc dưới nhà. Săn sóc bảo vệ đàn con thân thiết từ nhiều phương họp lại đã trở thành một nhiệm vụ tự giác của bà. Phi Vân vẫn trong bộ cánh thương gia, khuôn mặt sạm đen của anh hằn nhiều nếp nhăn bên khóe mắt. Anh vẫn giữ được giọng nói nhẹ nhẹ vùng Hà Đông miền Bắc. Bộ tư lệnh đã chuyển quà của Phương Đông lên Trung ương Cục. Cuốn phim chụp khá chính xác. Cũng chính xác, anh nói thêm, như bản vẽ của Mỹ Liên. Phương Đông có tán thành kế hoạch hành động của chúng ta không? TK1 muốn đi ngay vào vấn đề anh đang nóng lòng mong đợi. Vẫn với giọng chậm rãi, Phi Vân đáp. Phương Đông đang tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt, điều tra những âm mưu chiến lược mới và những mục tiêu chiến tranh của kẻ thù, đồng thời phát hiện cho những đội hành động như chúng ta những mục tiêu cần đánh, những đòn trừng phạt thích đáng. Địch động đến miền Bắc một, ta đánh trả gấp 10, cứ nhằm vào xào huyệt chúng mà diệt. Phương Đông tán thành kế hoạch của chúng ta, biến giáp hát đô thành thành một chiếc quan tài bê tông cốt thép. Quan trọng ở chỗ chọn đúng thời điểm, đánh chúng đạt hiệu quả cao nhất. Với đốc luật thì sao? TK1 hỏi tiếp. Chúng ta phải bảo vệ Phương Đông. Đốc luật đang là con bài tin cẩn bậc nhất của CIA. Hắn đã có ý ngờ vực Phương Đông và cô em gái của anh. Phi Vân đưa mắt ngó H5 cười hóm hỉnh. Từ sau ngày mất bản kế hoạch hậu chiến, cấp trên đã cho phép ta xử trí. Tử hình, vẫn TK1 hỏi. Không, bắt ra vùng giải phóng. Còn Abu Tang? Chưa đến lượt cậu ta. Ai thi hành bản án? Tổ TK1. Bằng lòng chưa mày? Phi Vân vỗ vai TK1, cười nửa như thân mật, nửa như chế giễu tính nóng này của cậu ta. Mày còn phải gánh thêm một nhiệm vụ đặc biệt khác nữa. TK1 ngước mắt nhìn chờ đợi. Làm vệ sĩ thứ hai cho tiểu thơ Bạch Yến. Đôi mắt TK1 muốn cãi, sao lại vệ sĩ số 2? Phi Vân vẫn cười, hàm răng trắng bóng và đều đặn, càng rạng sáng trên khuôn mặt sạm đen của anh. Vì, anh chậm rãi nói, vệ sĩ số 1 đang là một đối tượng cần giám sát. Nếu an toàn của nàng quận chúa, ý nói Bạch Yến bị đe dọa, thì sẽ tới lượt anh ta. Abu Tang, TK1 nói, hắn đang có ích cho chúng ta. Phi Vân quay sang phía H5 hỏi, ý kiến cô Bạch Yến thế nào? Cô có hài lòng về người vệ sĩ số 1 của cô không? H5 ngập ngừng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài suy nghĩ. Cô khẽ nói, em muốn đề nghị mấy anh một việc khác. Cứ nói đi. Phi Vân không trả lời, nhưng H5 đọc được câu nói khuyến khích và đầy thiện cảm đó trong cách nhìn chờ đợi của người đội trưởng. Cho em được trả thù cho Kiều Hoa. Trừ con quỷ Satan Smith. Dạ. Có phiêu lưu như Cao Xuân không? Mặt H5 ửng đỏ, cô tỏ vẻ bực dọc về câu hỏi đó. Không phiêu lưu, em đã tính toán kỹ. Phi Vân như ân hận về lời nói của mình. Rõ ràng anh có cảm giác xúc động. Anh không giấu cảm giác đó trước những đồng chí của mình. Anh ngồi lặng im, hơi cúi xuống, mấy nếp nhăn hẳn trên trán. Tôi tán thành đề nghị của H5, TK1 nói, nhưng cần bàn kỹ cách diệt Smith. H5 định cháo chiếc bật lửa có chất nổ vào túi Smith. Việc đó không khó, nhưng đặt giả thiết sau khi đánh cháo, Smith bỗng lấy thuốc mời rồi bật lửa cho H5 châm lửa. Em sẵn sàng hy sinh. Không được, đó là chuyện phiêu lưu. Trong trường hợp này, anh Phi Vân nói có lý. Phi Vân đưa mắt nhìn TK1, cặp môi khẽ nhếch như muốn cười. Cái anh chàng rất nóng nảy này lại rất thận trọng khi giao một việc nguy hiểm cho H5. Anh nghĩ thầm và vẫn lặng im. TK1 nói tiếp, cũng còn một giả thiết này nữa. Smith vô tình cho một kẻ khác bật chiếc bật lửa đó. Hắn không chết mà chỉ có thằng này chết. H5 có tránh được sự ngờ vực của CIA không? H5 nhìn Phi Vân dò xét, cô nói, nếu cách đó không hay thì tính cách khác. Nhưng em tin chắc chắn chỉ có một mình em có đầy đủ điều kiện thuận lợi trừ được tên gian ác đó. Phi Vân gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vấn đề bây giờ là tìm ra một biện pháp tốt nhất. Trách nhiệm đòi hỏi chúng ta phải đặt ra mọi giả thiết trong mỗi tình huống phức tạp. Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với TK1. Phải làm sao trừng phạt được hắn mà vẫn bảo vệ được an toàn cơ sở và không xảy ra một tổn thất nào. H5 nghẹn ngào, ngước mắt nhìn Phi Vân. Cô hiểu ý anh, chỉ có thể tán thành khi đã có một phương án chắc chắn. TK1 trầm ngâm ngó ra phía cửa sổ. Cặp mắt thăm thẳm dưới đôi lông mày Ai Cập của anh như sâu hơn. Từ dưới nhà vọng lên bản ca khúc của Mỹ Liên. Người tôi yêu như ngọn lửa hồng giữa thảo nguyên tuyết trắng. Trong ánh sáng đèn dịu dịu, TK1 cứ ngỡ mình đang đứng giữa thảo nguyên. Chiếc Simca sang trọng do TK1 lái đưa Bạch Yến ra tới sân bay Tân Sơn Nhất. Cô đã đánh tiếng qua một nhân vật trung gian làm việc tại câu lạc bộ dân sự với thiếu tá Thi. Cô Bạch Yến đang cần gấp trong vòng 10 ngày tới số tiền 1 triệu đồng cho một áp phe chợ đen. Cô đã có 750.000 đồng, còn thiếu 250.000 đồng. Cô sẵn sàng xoay sở bằng bất cứ giá nào số tiền thiếu hụt này. Ngựa quen lối cũ, thiếu tá Thi hí hửng chụp ngay cơ hội tốt. Hắn tìm gặp Smith. Lại một dịp may hiếm có, thưa ngài. Tốt, tốt lắm. Smith nghe hắn nói, cười hơ hớ. Một kiều hoa thứ hai hay chính là kiều hoa sống lại? Ông Smith, tôi cam đoan hơn hẳn Kiều Hoa. Nhưng sao? Ông thiếu tá muốn đặt điều kiện. Được, nói đi, tôi nghe. Giá lần này cao hơn chút đỉnh. Lần trước ngài cố vấn được cả chi lẫn trai, còn tôi, như ngài đã biết, chỉ được tiếng chửi sủa của bạn hữu Kiều Hoa. Lần này, xin ngài thưởng trước cho tôi 25.000 đồng, và sau khi hoàn tất, ngài cho nốt 15.000. Với điều kiện là cô ta phải đồng ý tới đã. Dạ, tôi cam đoan, thưa ngài Smith. Lần thứ nhất, thiếu tá Thi cũng làm theo cách với Kiều Hoa. Hắn trao cho Bạch Yến một bức thư. Cô sẽ có 100.000 đồng bù vào số tiền thiếu hụt nếu cô ưng đến với ngài Smith tại phòng X khách sạn Caravan. Không thấy trả lời, thiếu tá Thi gặp trực tiếp Bạch Yến. Ông thiếu tá, ông không nên giở tính trò đó với tôi. Bạch Yến làm ra vẻ đau khổ và giận dữ bảo tên sĩ quan ngụy. Hắn cười khẩy trơ trẽn hỏi. Bao giờ tôi cũng bắt gặp cách khởi đầu như vậy, nhưng rồi cái gì xảy ra vẫn cứ xảy ra. Cô không ưng sao, cô Bạch Yến? Ông thừa biết tôi thuộc một lớp người như thế nào. Thiếu tá Thi dịu giọng. Dạ, tôi không bao giờ dám coi thường mọi cô gái thượng lưu mà theo đúng lẽ trời phải nằm trên vàng bạc. Song thời thế đổi thay, đây chỉ là một điều bất đắc dĩ trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nhưng làm điều bất đắc dĩ này không còn là chuyện hiếm có trong các bà lớn và các tiểu thơ dòng dõi. Đồng tiền có sức cuốn hút không cưỡng nổi vào quỹ đạo của nó. Tất cả mọi thứ, danh dự, mọi thứ đạo đức, mọi thứ thánh thượng và mọi thứ bẩn dân. Ông triết lý, ông thiếu tá. Bạch Yến cười chua chát. Không, điều đó là điều có thiệt. Chính vì lẽ đó mà tôi dám chỉ cho một cô gái khuê các như cô một hướng giải quyết êm thấm. Hắn cất tiếng cười hơ hớ. Nào có mất gì, cô Bạch Yến. Tôi bảo đảm, không một ai hay biết ngoài ngài Smith và tôi. Hắn hạ thấp giọng như nói thầm. Bạch Yến lặng im. Viên thiếu tá cho rằng lời thuyết phục của hắn đã thấm vào lòng cô ta. Hắn giở giọng trâng tráo. Cô sẽ có ngay 100.000 đồng và hơn nữa nếu cô chứng minh rằng cô còn hoàn toàn. Hắn nhìn chòng chọc vào mắt Bạch Yến. Chỉ cần cô ưng tới với Smith, một con sư tử vàng đấy, mất mát gì mà bỗng dưng được một món tiền đáng kể. Bạch Yến đưa hai tay ôm lấy ngực, hai giọt nước mắt ròng ròng chảy trên má. Thiếu tá Thi quay mặt ra cửa sổ. Hắn nghĩ giông tố trong lòng người con gái ngồi trước mặt hắn theo cái logic đồng tiền của hắn. Hắn tin chắc rồi cô này sẽ phải làm theo ý hắn, và hắn không nghi ngờ một chút nào về sự thúc bách của hoàn cảnh đối với cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.